Chân lý đời đời của Thánh Alphonso. Băng số 4. Được ơn Chúa thì phúc lộc vô biên, nhưng mất ơn Chúa thì khốn khổ vô cùng. Ơn Chúa làm cho ta được vinh quang. Thánh Thomas dạy rằng: ơn huệ Chúa ban thì vượt quá mọi phúc lộc trần gian mà người đời có thể hưởng được. Vì ơn Chúa làm cho ta được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa. Như lời Thánh Kinh đã nói: nhờ đó, những lời hứa cao quý vĩ đại đã được ban xuống cho ta. Ngõ hầu, nhờ vậy anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh. Thoát cảnh đồi bại do bởi đam mê thế tục. Thư Thánh Phêrô 1 câu 4. Đó là vinh quang rất quý và trọng đại mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho ta qua cuộc tử nạn của Người. Là sự vinh quang Chúa Cha đã ban cho Người thì Người đã thông ban cho ta, như lời Người đã phán: phần con đã ban cho chúng vinh quang Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta nên một. Gioan 17 câu 22. Vậy ai giữ nghĩa cùng Chúa thì được nên một thân xác với Người. Côrintô 6 câu 17. Chúa cứu thế cũng quả quyết điều ấy với chúng ta. Ai mến ta thì sẽ giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến nó, và chúng ta sẽ đến với nó và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó. Gioan 14 câu 23. Khi linh hồn nào có ân nghĩa cùng Chúa thì trở nên xinh đẹp trước mặt Chúa, như sách Diệu Ca diễn tả. Trong Diệu Ca 4 câu 1: em đẹp dường bao bạn ơi, em đẹp dường bao. Xem ra Thiên Chúa đoái nhìn đến linh hồn có lòng mến Chúa, mà không lẽ Người không nhận lời linh hồn ấy cầu xin? Như lời Thánh Vịnh có ghi trong Thánh Vịnh 33 câu 17: mắt Gia-vê trên hạng người công chính, và chúng kêu cứu, Người ghé tai nghe. Thánh Brigitta nói rằng: có ai thấy được sự tốt lành của linh hồn người lành mà không chết đi vì ưa thích quá sao? Thánh Katarina Siena xưa thấy một linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa thì tình nguyện chết thay cho linh hồn ấy, để nó khỏi mất sự tốt lành. Do đó, thánh nữ xưa quen hôn chân các linh mục đi qua, vì lòng tôn kính thiên chức các đấng đã làm cho nhiều linh hồn được trở lại cùng Chúa. Vả lại, linh hồn có ơn Chúa thì gặt hái được nhiều công nghiệp quý báu trong từng giây phút. Linh hồn ấy tạo thêm cho mình nhiều vinh quang trên thiên đàng. Thánh Thomas nói rằng: mỗi việc kính mến người lành làm thì đáng một thiên đàng. Vậy tại sao ta lại đem lòng ganh tị với những kẻ sang trọng ở thế gian này làm chi? Vì nếu ta có ân nghĩa cùng Chúa thì ta có thể tìm cho mình những sự cao trọng trên thiên đàng. Cha Patinhani bề trên dòng tên kể rằng: có một thầy phó bề trên nọ khi chết rồi, lần kia đã hiện ra và nói rằng: bây giờ tôi ở trên thiên đàng rồi. Vua nước Tây Ban Nha là Philippe II cũng ở trên thiên đàng nữa. Vua và tôi đều được hưởng phúc đời đời, nhưng lại khác nhau nhiều lắm. Phúc của tôi lớn hơn phúc của vua, chứ không như lúc ở thế gian đâu. Vì xưa vua là ngôi thiên tử, còn tôi là người thường dân. Hai bên xa nhau như trời với đất, mà nay thì đảo ngược lại. Khi còn ở trần gian, tôi thua kém vua chừng nào, thì nay ở trên thiên đàng, tôi vượt xa vua chừng ấy. Nhưng cả vua và tôi đều được thỏa lòng mong ước, chẳng ai còn so đo nhau nữa. Sau hết, dù còn đang sống ở thế gian này, thì linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa cũng đã hưởng được sự bình an vui vẻ. Điều đó không ai cảm nhận được ngoài trừ những ai đã nếm tới mới nhận ra mà thôi. Như vua David nói rằng: "Hãy xem và nếm thử Giave tốt lành dường bao, phúc cho ai ẩn náu bên người." Thánh Vịnh 33 câu 9. Chúa đã hứa ban phúc lộc bình an vô giá ấy cho những ai vâng giữ luật người. Không ai làm chúng vương chân mắc ngã. Thánh Vịnh 118 câu 165. Và Kinh Thánh nói thêm rằng: "Sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em." Mất ơn Chúa thì đau khổ biết bao. Bây giờ ta hãy suy, linh hồn mất ơn Chúa thì sẽ đau khổ biết bao, vì nó phải xa cách Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Như lời ngôn sứ Isaiah: "Chính các tội ngươi đã ngăn cách giữa các ngươi và Thiên Chúa các ngươi." Isaiah 59 câu 2. Linh hồn ấy sẽ không còn thuộc về Thiên Chúa nữa, và Thiên Chúa cũng không còn là của nó nữa. Như lời Chúa phán qua ngôn sứ Hô-sê rằng: "Quả các ngươi không phải là dân của ta, và ta không phải chính là ta đối với các ngươi." Hô-sê 1 câu 9. Như thế thôi chưa đủ. Không những Chúa chẳng còn là Chúa linh hồn ấy nữa, mà còn phạt nó xuống hỏa ngục nữa. Thật ra, Chúa chẳng ghét loài nào trong mọi vật người đều dựng nên. Cho dẫu nó có dữ tợn lì lợm như hùng beo, Chúa cũng săn sóc giữ gìn. Như lời Thánh Kinh chép trong Khởi Nguyên 11 câu 24: "Quả thế, những gì có trong vạn vật người đều yêu mến. Người không nhòm tởm sự gì người đã làm ra, vì người nắng nên gì người không ghét bỏ. Song kẻ có tội thì Chúa chẳng quên bao giờ." Vua David nói: "Hạng người láo khuét người để diệt vong, Giave nhòm tởm kẻ khát máu gian hùng." Thánh Vịnh 5 câu 7. Quả thật, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành thánh thiện, mà tội là điều xấu xa thấp hèn, ắt phản nghịch. Cùng thánh ý Chúa nên Chúa ghét tội là chính đáng. Mà Thiên Chúa đã ghét tội, tất nhiên người cũng chẳng ưa gì kẻ phạm tội. Sách Khôn Ngoan viết: "Cả hai đều bị Thiên Chúa gớm ghét, kẻ vô đạo và tài vô đạo của nó." Khôn Ngoan 14 câu 9. Ôi, giả sử ở đời có thứ dân nào bị vua ghét, thì giống như kẻ thù nghịch của vua. Ban đêm kẻ ấy không sao ngủ được, ban ngày lại run khiếp vì lo sợ vua tìm giết. Mà sợ cũng phải, vì vua mà ghét thì còn điều gì đáng sợ hơn? Huống hồ gì kẻ phạm nghịch cùng chính đấng tạo hóa, làm sao mà bình an được? Nào có điều gì đáng sợ cho bằng tội phản nghịch Thiên Chúa? Vì kẻ phản nghịch cùng Chúa thì chẳng có chỗ nương thân và vô phương cầu cứu. Người bị vua trần gian ghét bỏ thì còn mong có đường trốn thoát, như trốn vào rừng hoặc trốn qua nước khác. Còn đối với Thiên Chúa, nào ai có thể thoát khỏi tay người? Cho dù người ấy có xuống đất hay là lên trời cũng gặp người ở đó. Bởi vậy, vua David than rằng: "Tôi có lên trời, thì ở đó đã có người. Tôi có nằm nơi âm phủ thì này người đó. Thanh Vịnh 138 câu 8. Khốn cho kẻ có tội dường nào, không những nó bị Thiên Chúa ghét bỏ mà còn bị các thần thánh chê ghét mà rằng. Trong Thánh Vịnh 118 câu 21, người đe chừng phường kiêu mạn, những đồ chúc giữ, những kẻ lạc xa các lệnh người truyền. Hơn nữa, sự mất ơn Chúa là căn nguyên làm mất hết mọi công nghiệp. Dù có công nghiệp như Thánh Phaolô tu rừng 98 năm làm tôi Chúa trong hang núi, dù có công như Thánh Francisco Xavier đã đưa về cho Chúa 10 triệu linh hồn, hay là Thánh Phaolô tông đồ miệt mài rao giảng, tất cả đều ra không nếu phạm một tội trọng, như lời Thánh Kinh nói. Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhớ đến. Điều tai hại do bởi mất ơn Chúa đó là không còn được làm con Thiên Chúa nữa, mất ơn được làm bạn nghĩa thiết cùng Chúa, mất gia tài trên đời và phải mang án phạt hỏa ngục đời đời. Thánh Francisco Salesio nói, các thiên thần cũng có thể phát khóc lên được khi thấy một linh hồn phạm tội trọng mà mất hết ơn nghĩa cùng Chúa. Nhưng điều đáng đau khổ hơn là như các thánh thiên thần có thể khóc được, ắt còn phải khóc thay. Trong khi đó, kẻ có tội đáng lẽ phải khóc thì lại dửng dưng. Thánh Augustino nói rằng, giả sử người ta đánh mất một vật gì, chắc người ta sẽ buồn rầu, cơm chẳng ngon, ngủ chẳng yên vì tiếc xót. Trái lại, khi phạm tội mất nghĩa cùng Chúa thì người ta vẫn ăn ngon, ngủ yên, không màng gì đến, cũng chẳng màng than khóc, buồn sầu chút nào. Vô phúc thay thân xác kẻ phạm tội. Người tội lỗi thì rất nhiều. Đấng đáng kính Joan Avila viết như sau: giả sử thế gian này chia ra làm hai khám đường, một để giam những người không tin vào Chúa, còn một để giam những người tin nhưng cứ theo đường tội lỗi mà lìa xa Chúa, chắc hẳn phòng này phải chật cứng bởi can phạm quá đông. Vậy ta phải đem hạng người sau đây vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mặc dù họ đã ra mê muội, dại dột, thế mà không bao giờ chịu nhận ra mình là dại, mà cứ khoe khoang cho mình tài giỏi hơn thiên hạ. Thật họ đáng thương hại dường bao. Nhưng điều tệ hơn cả là số người dại quá đông, như có lời Kinh Thánh: trong Khôn Ngoan 1 câu 15, số kẻ dại đông vô cùng. Người thì dại vì ham muốn công danh, kẻ thì khùng vì đam mê xác thịt. Người này điên vì tham lam tiền của, người nọ ngông cuồng vì cậy tài cậy sức. Họ lại dám cho các thánh là điên dại vì các ngài khinh dễ của cải đời này, và vì chăm lo phần rỗi đời đời, lo tìm kiếm Thiên Chúa là của châu báu đích thực. Dưới mắt họ, họ cho là dại khi chịu khinh dễ chê cười, khi sẵn sàng tha thứ những điều sỉ nhục xấu hổ, chịu hãm mình phạt xác, từ chối tiền tài danh vọng, kiếm nơi vắng vẻ để mai danh ẩn tích mà tu thân tích đức. Tiếc thay, những việc họ cho là dại thì Thiên Chúa lại cho là khôn, còn những điều họ cho là khôn thì đối với Thiên Chúa là dại, như lời Thánh Phaolô nói rằng trong Cô-rinh-tô 3 câu 19: vì sự khôn ngoan thế gian này là sự điên rồ nơi Thiên Chúa. Ôi, có ngày họ sẽ nhận ra mình đã lầm lạc, điên rồ và ngu dốt. Nhưng ngày nào họ mới nhận ra điều ấy? Đến ngày chung thẩm thì mới nhận ra, và đó lại là ngày hết phương cứu chữa. Để rồi họ than thân trách phận: hỡi ôi, xưa chúng tôi dạy dột biết chừng nào. Chúng tôi đã cho cách ăn nết ở của các thánh là việc điên rồ dạy dột, và coi các ngài là những người chẳng có danh giá gì. Nhưng hôm nay chúng tôi mới thấy rõ, thật mình đã ăn ở điên rồ và dại dột. Hãy xem, vì sao các ngài được ghi tên vào sổ con cái Thiên Chúa và được đồng phận cùng chư thánh mà được hưởng phần phúc muôn đời trên thiên đàng. Còn chúng tôi thì lại bị ghi tên vào sổ con cái ma quỷ mà chịu cực hình muôn đời dưới hỏa ngục. Ôi, cũng vì chúng tôi đã lầm đường lạc lối, nên sự công chính đã không rạng ngời trên chúng tôi. Sau cùng, họ tự oán giận với chính mình, cho mình là điên rồ và ngu dốt, mà than thân trách phận: vì sự lầm đường lạc lối của chúng tôi, nên bây giờ chúng tôi phải chịu khổ cực đời đời. Từ nay chẳng còn phương thế nào để cứu chữa mình, vì bao lâu còn bất xứng trước nhan Chúa thì bấy lâu hết trông mong được cứu vớt. Vậy ta hãy suy gẫm: có gì dại dột cho bằng liều mất ơn Chúa, vì một chút lợi lộc hèn hà, một chút thú vui giả dối chống qua. Người làm quan muốn được thăng hoa tiến chức, gia tăng bổng lộc, nào họ quản chi ra luồng vào cuối trước ngai vàng bể ngọc chăng? Tại sao người đời lại đành lòng phạm tội chỉ vì nuông chiều xác thịt trong giây lát, để rồi linh hồn phải chịu khốn khổ, để rồi lương tâm bị cắn rứt? Liều mất Thiên Chúa là điều trọng nhất, liều mất thiên đàng, liều mất sự bình an ở thế gian nữa. Sau hết, còn liều xa hỏa ngục là nơi khốn nạn đời đời, thì có lạ không?